Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Mai Vân và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 8, 2014. Philippines khẳng định có được sự ủng hộ của một số nước Đông Nam Á về kế hoạch hành động ở Biển Đông. Động đất mạnh tại Vân Nam Trung Quốc làm gần 400 người chết. Không quân Nga tập trận sát biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ bị Israel nghe trộm điện thoại. Mỗi ngày một sự kiện, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Mỹ kêu gọi Washington phải cứng rắn trước mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Đằng sau chuyến đi Việt Nam của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc Heiner Belfand, RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, giám đốc điều hành tổ chức Veto phân ban Đức, trụ sở tại Bad Nauheim, Đức. Kính thưa quý vị, Philippines khẳng định có được sự ủng hộ của một số nước Đông Nam Á về kế hoạch hành động ở Biển Đông. Trong khuôn khổ diễn đàn an ninh khu vực châu Á ARF sẽ được tổ chức tại Miến Điện vào tuần này, Philippines đã chuẩn bị một kế hoạch 3 phần để làm giảm căng thẳng tại Biển Đông. Ngày hôm nay, Manila cho biết đã thuyết phục và có được sự ủng hộ của Việt Nam, Indonesia và Brunei về kế hoạch này. Kế hoạch của Philippines kêu gọi ngừng mọi hoạt động có nguy cơ gây căng thẳng và thực hiện tuyên bố chung về Biển Đông, nơi có tầm quan trọng đặc biệt về giao thông hàng hải và có nguồn hải sản trữ lượng dầu khí rất lớn. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, thì trong các chuyến công du vừa qua tại Brunei, Việt Nam và Indonesia, Ngoại trưởng Albert Del Rosario đã nêu ra kế hoạch hành động bao gồm 3 phần và tất cả các nước này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến nói trên. Mặt khác, Ngoại trưởng Rosario và các thành viên của phái đoàn Philippines sẽ đề cập đến dự thảo kế hoạch hành động của Manila trong các cuộc thảo luận của ASEAN trong thời gian tới. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông với một số thành viên ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Kế hoạch của Philippines kêu gọi các bên liên quan thực thi tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông được ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002, đồng thời tìm kiếm một cơ chế giải quyết các tranh chấp theo luật pháp quốc tế. Trong tuần này có nhiều hoạt động ngoại giao đáng chú ý tại Miến Điện, nước hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN. Đó là cuộc gặp của các ngoại trưởng ASEAN với các đối tác thương mại quan trọng trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như diễn đàn đối thoại về an ninh khu vực ARF, bao gồm 27 quốc gia thành viên, trong đó có cả Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Úc. Động đất mạnh tại Vân Nam Trung Quốc làm gần 400 người chết. Trận động đất với cường độ 6,1 trên bậc thang Richter xảy ra ngày hôm qua tại vùng núi tỉnh Vân Nam. Theo số liệu sơ khởi, có gần 400 người chết, hơn 1.800 người bị thương, 200 người vẫn còn bị mất tích. Về vật chất, có đến 12.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 30.000 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo thông tin viên của đài RFI tại Trung Quốc, thì tâm chấn nằm ở huyện Lỗ Điện, một nơi có địa thế hiểm trở, khó tiếp cận, thời tiết mưa gió lớn khiến cho việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Des immeubles entiers réduits en amas de débris, des rescapés sous le choc à la recherche d'éventuels survivants sous les décombres.
Các ngôi nhà chỉ còn là những đống gạch vụn, người sống sót bàng hoàng cố bới tìm người còn sống. Đường đi đến đây bị cắt đứt, một cảnh tượng điêu tàn cho thấy mức độ mãnh liệt của trận địa chấn. Một người dân mô tả cảm giác như đang ở trên một chiếc thuyền nan trên biển cả trong cơn bão táp dữ dội. Công việc của các đội cứu thương càng thêm khó khăn. Trước tiên là do những thác bùn, kế đến là do thời tiết rất xấu, mưa rông, được dự báo còn kéo dài cho đến thứ tư. Trước mắt các đội cứu thương và quân đội đưa người đi sơ tán, đi bộ, có khi phải cõng người trên lưng. Cả đêm qua, những người cứu hộ đã gấp rút dựng lều trại cho những người không còn nhà cửa gì nữa. 12.000 căn nhà chỉ còn là một đống gạch vụn nát. Vùng thiên tai cũng là một trong những vùng nghèo nhất Trung Quốc. Nhà cửa tại đây rất đơn sơ, nhà gạch lợp mái tôn, cho dù có nguy cơ địa chấn rất cao. Theo chính quyền địa phương, 2.000 căn lều, 3.000 giường xếp, thiết bị y tế đang được chuyển đến vùng. Số nạn nhân sẽ còn lên rất cao. Tìm kiếm người sống sót trong tình trạng nói trên sẽ mất không ít thời gian. Trận địa chấn này được cho là gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất từ 14 năm nay. Ngày hôm nay lại có thêm 4 dư chấn trong vùng.
Sébastien Ricci, Pékin, RFI.
Vẫn tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh treo giải thưởng 49 triệu đô la để truy lùng quân khủng bố tại Tân Cương. Theo báo chí Trung Quốc ngày hôm nay loan tin thì chính quyền Trung ương khuyến khích dân chúng tại vùng tự trị Tân Cương góp sức bài trừ khủng bố. Thông tin trên được đưa ra một tuần lễ sau loạt xung đột đẫm máu ở Toa Sa làm gần 100 người thiệt mạng.
300 triệu nhân dân tệ là số tiền thưởng mà chính quyền Bắc Kinh hứa tặng cho những ai cung cấp thông tin hay đóng góp vào công cuộc truy lùng quân khủng bố ở Tân Cương. Tới nay, chính quyền Trung ương đã chi ra hơn 4 triệu nhân dân tệ để thưởng cho những người có công trong chiến dịch săn lùng 10 người bị tình nghi khủng bố hồi tuần trước ở Hòa Điền. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ Sáu vừa qua, dân cư địa phương đã phát hiện 10 nghi can tại một khu ruộng bắp và đã giúp cho các nhà chức trách truy đuổi những kẻ này. 9 người trong số đó bị bắn chết, 1 người bị bắt giữ. 6 người đã cung cấp những thông tin quan trọng trong vụ này, được thưởng đến 100.000 nhân dân tệ mỗi người. Báo chí Trung Quốc nhắc lại, các vụ xung đột đẫm máu xảy ra trong tuần qua ở Toa Sa làm 59 tên khủng bố và 37 thường dân thiệt mạng. Đây là đợt tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở vùng Tân Cương từ năm 2009 tới nay. Theo giới chuyên gia và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, chính sách đàn áp của Bắc Kinh nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ là nguyên nhân dẫn tới bạo động hiện nay.
Về quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, theo báo chí Nhật Bản trích dẫn những nguồn tin khác nhau từ chính quyền Tokyo, thì một cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rất có khả năng diễn ra nhân cuộc họp thượng đỉnh khối APEC vào tháng 11 tới đây tại Bắc Kinh.
Chính quyền Abe trước đây đã nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp, nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã luôn tránh né những cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao Nhật, trong đó có Thủ tướng Abe. Thông tin mới nhất gần đây là ông Tập Cận Bình đã hàm ý cho biết là ông không khép cửa đối thoại, nhưng sẽ yêu cầu một số điều kiện. Thủ tướng Abe đã không bỏ lỡ dịp và đã lặp lại ý muốn có cuộc đối thoại với ông Tập Cận Bình. Trong cuộc họp báo tại Sao Paulo hôm thứ Bảy, khi kết thúc vòng công du cho Mỹ Latin, ông Abe cho rằng cuộc gặp là điều cần thiết vì hai lãnh đạo cần bàn thảo nhiều việc. Ông cũng nhắc lại chính sách của ông đối với Trung Quốc là quan hệ hai bên cùng có lợi dựa trên cơ sở quyền lợi chiến lược chung. Tờ Asahi Shimbun số ra ngày hôm qua Chủ nhật cho biết là cựu Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda đã tiếp xúc với ông Tập Cận Bình trong chuyến đi Bắc Kinh từ ngày 27 đến 29 tháng 7 vừa qua. Còn theo nguồn tin từ Nikkei Asian Review thì Chủ tịch Tập Cận Bình cho là ông muốn hàn gắn quan hệ Nhật-Trung và cũng lo ngại trước tình trạng thiếu vắng đối thoại giữa hai quốc gia trên những hồ sơ quan trọng. Có nhiều dự đoán là ông Tập Cận Bình đã đặt điều kiện cho việc cải thiện quan hệ ngoại giao như một cuộc gặp bên lề APEC.
Trong lĩnh vực quân sự, Nhật Bản dự trù thiết lập một lực lượng quân sự không gian vào năm 2019.
Theo hãng thông tấn Nhật Kyodo vào hôm qua, thì Nhật Bản đang có kế hoạch thành lập một lực lượng quân sự không gian vào khoảng 2019. Nhiệm vụ đầu tiên của lực lượng này là bảo vệ các vệ tinh không bị các mảnh rất nguy hiểm xoay quanh trái đất làm hư hại. Kyodo còn cho biết thêm là kế hoạch của Nhật nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Mỹ-Nhật trong lĩnh vực không gian và cũng diễn ra sau khi hai quốc gia này chủ trương tăng cường hoạt động hỗn hợp để đối phó với các mảnh vỡ bay chung quanh trái đất. Trong sự hợp tác này, thì Nhật sẽ cung cấp thông tin mà lực lượng này có được cho đối tác Mỹ. Lĩnh vực không gian được mệnh danh là trận địa thứ tư. Vẫn theo Kyodo, trong việc thành lập lực lượng mới này, thì Bộ Quốc phòng Nhật sẽ sử dụng nhân sự trong không quân Nhật. Lực lượng không gian này sẽ được trang bị radar, kính viễn vọng, sẽ làm việc cùng với Bộ Khoa học và Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản. Hàng ngàn mảnh, trong đó có từ vệ tinh cũ, mảnh tên lửa, thiết bị không gian đang bay quanh trái đất, có nguy cơ va chạm với các vệ tinh mới hiện nay, vệ tinh thương mại, viễn thông cũng như vệ tinh dò thám.
Nhìn sang Thái Lan, ngày hôm nay, luật sư của ông Chaturong Chaisang, cựu Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan cho biết, thân chủ của ông có thể lãnh án tới 14 năm tù vì các tội danh xúi dục bạo động, vi phạm luật hình sự về tin học và không trình diện chính quyền quân sự Thái Lan.
Cựu Bộ trưởng Chaisang là một trong số hàng trăm chính khách nhà báo, nhân sĩ trí thức Thái Lan bị tập đoàn quân sự triệu tập sau cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5 vừa qua. Phần lớn trong số này đã ra trình diện chính phủ. Họ thường bị bắt giữ vài hôm rồi được đưa về một địa điểm bí mật và sau đó được trả tự do với điều kiện phải cam đoan chấm dứt các hoạt động chính trị. Riêng ông Chai Sang thì đã từ chối ra trình diện chính quyền. Cuối tháng 5, báo chí quốc tế chứng kiến việc cựu bộ trưởng của bà Yingluck Shinawatra bị câu lưu. Ông Chai Sang đã được trả tự do vài ngày sau đó. Tập đoàn quân sự Thái Lan bác bỏ mọi khả năng tổ chức bầu cử trước mùa thu năm 2015. Kể từ sau cuộc đảo chính, các quyền tự do cá nhân, tự do báo chí và hội họp ở Thái Lan đã bị giới hạn đáng kể. Bên quân đội giải thích tiến hành cuộc đảo chính nhằm tái lập trật tự chính trị. Các cuộc xuống đường liên tiếp trong 7 tháng vừa qua phản đối chính phủ của bà Yingluck đã gây nhiều thiệt hại cho ngành du lịch và kinh tế của Thái Lan.
Không quân Nga tập trận sát biên giới Ukraine. Hãng Interfax cho biết Moscow tiến hành tập trận 5 ngày kể từ hôm nay, huy động hơn 100 máy bay và trực thăng. Cuộc tập trận diễn ra trong khu vực giáp ranh Ukraine. Moscow giải thích đợt tập trận nhằm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng phòng không.
Trong năm 2014 sẽ còn có thêm nhiều đợt tập trận khác. Những động thái nói trên khiến các nước phương Tây và chính quyền Kiev lo ngại. Ukraine coi đây là cái cớ để Moscow tăng cường sự hiện diện của quân đội tại vùng sát biên giới hai nước và đây cũng là cơ hội để tiếp tế vũ khí cho phe nổi dậy thân Nga. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Nga đã cho tập trận ở trên bộ cũng tại khu vực sát biên giới với Ukraine. Lần đó Moscow huy động 8.500 quân và đã tập bắn tên lửa. Theo Tổng tư lệnh Liên quân của NATO tại châu Âu, tướng Philip Breedlove, hiện vẫn còn hơn 12.000 lính Nga được triển khai tại biên giới giữa Nga với Ukraine. Cũng liên quan tới Nga và Ukraine, một quan chức Nga sáng nay thông báo đã có hơn 400 lính Ukraine ở miền đông buông súng và xin tị nạn tại Nga. Kiev chưa hoàn toàn xác định tin trên. Hãng thông tấn Interfax và TASS của Nga cùng trích dẫn một quan chức cao cấp thuộc cơ quan an ninh Nga. Theo đó, trong đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, lính biên phòng Nga đã mở một hành lang nhân đạo đón nhận 438 người lính Ukraine xin đầu hàng. Về phía Kiev, một phát ngôn viên của chính quyền Ukraine được AFP liên lạc không nêu rõ số binh lính đầu hàng, thế nhưng đã xác nhận tin là một số lính Ukraine buộc phải rút về một đồn ở sát biên giới. Quan chức này không công nhận từ ngữ đầu hàng như thông báo của Moscow. Sau cùng, trong khuôn khổ trừng phạt, chính quyền Moscow đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chính phủ Đức hôm nay thông báo đã ngưng cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga kể từ tháng 3 vừa qua. Theo báo chí Đức, thì tổng giá trị hợp đồng lên tới 100 triệu euro.
Ngoại trưởng Mỹ bị Israel nghe trộm điện thoại. Lại thêm một vụ tai tiếng nghe lén điện thoại của một nhân vật chính trị tầm cỡ. Thế nhưng lần này Hoa Kỳ không phải là thủ phạm mà là nạn nhân. Người bị nghe lén là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ông đã thấy điện thoại di động của mình bị hai quốc gia nghe trộm, trong đó có Israel. Đây là thông tin được tuần báo Đức Der Spiegel tiết lộ. Thông tin viên của đài RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm chi tiết.
L'information rappelle les écoutes d'Angela Merkel par l'agence de sécurité américaine NSA.
Thông tin làm người ta nhớ lại việc điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị cơ quan tình báo Mỹ NSA nghe lén. Lần này thì ngược lại. Người bị nghe là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Trên các mạng xã hội Đức, cư dân mạng đã huyên thuyên bình luận về sự cố này, châm biếm vụ gọi là gậy ông đập lưng ông. Theo tuần báo Der Spiegel, Ngoại trưởng Mỹ đã bị tình báo Israel nghe trộm trong suốt các cuộc đàm phán mà ông đã tiến hành trong nhiều tháng trời giữa quốc gia Do Thái và Philippines. Đàm phán đã thất bại vào mùa xuân vừa qua. Der Spiegel trích dẫn nguồn tin tình báo cho biết là các cú gọi của ông John Kerry không dùng đường dây bảo mật mà là với đường điện thoại qua vệ tinh đã bị nghe trộm. Và không phải chỉ Israel mà còn có một nước khác là thủ phạm nhưng tờ báo không nêu tên. Vẫn theo tờ báo Đức, quốc gia Do Thái đã sử dụng thông tin nghe trộm được trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Quan hệ vốn đã nguội lạnh giữa lãnh đạo Israel và ông John Kerry hiển nhiên là sẽ không được cải thiện gì sau các tiết lộ kể trên. Đến giờ này chưa thấy có phản ứng chính thức nào. tờ Spiegel không cho biết là trong tình hình khủng hoảng hiện nay ở Cận Đông, điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ còn tiếp tục bị nghe lén hay không.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về tình hình trên dải Gaza, Israel ngày hôm nay tuyên bố ngừng bắn 7 tiếng đồng hồ sau khi bị chỉ trích dữ dội. Theo Tel Aviv, khoảng thời gian hưu chiến này cho phép các tổ chức hoạt động nhân đạo chuyển trợ giúp đến người dân Palestine.
Tuy nhiên, sáng nay, thì chính quyền Gaza đã tố cáo quân đội Israel vi phạm ngừng bắn ngay sau khi lệnh này có hiệu lực. Quân đội Israel đã bắn pháo vào một ngôi nhà trong trại tị nạn Shati, làm 15 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Thông báo ngừng bắn được đưa ra sau khi Israel bị chỉ trích gay gắt vì đã oanh kích vào một trường học của Liên Hiệp Quốc tại Rafah, làm 10 người thiệt mạng vào hôm qua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên án một hành động tội ác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ kinh hoàng trước một cuộc oanh kích quá đáng. Trong thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu mở điều tra ngay lập tức, không chỉ về trường học ở Rafah, mà về các trường học khác của Liên Hiệp Quốc bị trúng oanh kích. Thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ rất nghiêm khắc, yêu cầu Israel phải nỗ lực hơn nữa để tôn trọng những chuẩn mực của chính mình và tránh gây thiệt hại nhân mạng thường dân. Thông cáo yêu cầu quốc gia Do Thái không nhắm vào các cơ sở Liên Hiệp Quốc, nhất là các trung tâm tiếp đón người tị nạn. Tọa độ của những nơi này đều được thông báo cho quân đội Israel. Còn Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay cũng chỉ trích gay gắt Israel. Trong một thông cáo, ông Fabius nhấn mạnh là truyền thống hữu nghị Pháp-Israel rất lâu đời. Quyền được an ninh của Israel là tuyệt đối, nhưng không phải là lý do để giết trẻ em, thảm sát thường dân, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp nhắc đến vụ oanh kích trường học ở Rafah.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Mỹ kêu gọi Washington phải cứng rắn trước mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 7 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS đã tổ chức một cuộc hội thảo về Biển Đông và sau đó cho công bố một tài liệu 22 trang với tựa đề Xu hướng gần đây tại Biển Đông và chính sách của Mỹ. CSIS là một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng và đóng vai trò quan trọng cho việc thúc đẩy chính quyền Obama thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á. Sau khi nhắc lại các sự kiện trong năm qua như các vụ đối đầu nguy hiểm giữa tàu bè Trung Quốc và Việt Nam, Philippines, vụ Manila kiện Bắc Kinh lên toán trọng tài quốc tế, việc Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines, các chuyên gia của CSIS cho rằng Washington cần phải cứng rắn hơn và tập trung vào hai việc: thiết lập cơ sở pháp lý để bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh và gia tăng sự hiện diện quân sự trong vùng. Kể từ khi Washington thông báo chính sách xoay trục sang châu Á, Hoa Kỳ vẫn giữ thái độ trung lập trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và nhấn mạnh đến việc bảo đảm tự do lưu thông hàng hải. Với vụ Philippines kiện Trung Quốc lên toán trọng tài Liên Hiệp Quốc, Washington bắt đầu hướng tới việc bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Do vậy, CSIS kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập một bản đồ các tranh chấp trong vùng, bao gồm các vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, trồng lấn giữa các nước duyên hải, các quyền hàng hải của những hòn đảo đang có tranh chấp. Mặt khác, CSIS kêu gọi ngừng tất cả các hoạt động xây dựng, san lấp tại những khu vực đang có tranh chấp. Hoa Kỳ và Philippines lo ngại là Trung Quốc tiến hành các hoạt động này trong quần đảo Trường Sa nhằm biến các bãi đá thành đảo, thực hiện chính sách mở rộng lãnh thổ. Trước thái độ hung hăng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, CSIS chủ trương là Hoa Kỳ đẩy mạnh sự hiện diện với quân sự trong vùng qua việc gia tăng hợp tác quốc phòng với Việt Nam và Philippines. Các chuyên gia của Trung tâm cho rằng cần phải xem xét lại lệnh cấm bán vũ khí cho Hà Nội, qua đó hỗ trợ Việt Nam trở thành một vật cản khả tín chống lại sự hung hăng của Trung Quốc. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, ông Ted Osius, người vừa được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, đã phát biểu trước tiểu ban đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng không có lúc nào thuận lợi hơn năm nay do việc Việt Nam muốn tăng cường quan hệ đối tác với Hoa Kỳ. Theo CSIS, Hoa Kỳ cần tuyên bố rõ ràng là sẽ tự xem xét nghĩa vụ của mình để thực hiện hiệp ước phòng thủ chung được ký với Philippines nếu Trung Quốc có các hành động nhắm trực tiếp vào binh sĩ Philippines hoặc gây tổn hại cho lực lượng này ở Thái Bình Dương và các quần đảo trong vùng. Tài liệu kêu gọi Mỹ dựa vào thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines để phát triển căn cứ quân sự tại vịnh Oyster trên đảo Palawan và qua đó triển khai ngay lập tức binh sĩ Mỹ ở Biển Đông. Cuối cùng, CSIS ủng hộ việc thiết lập thêm các cơ sở do thám trong khu vực nhằm giám sát tình hình trong toàn bộ vùng biển này. Đối với CSIS, để răn đe có hiệu quả các hành động hung hăng của Trung Quốc thì cần phải làm cho Bắc Kinh hiểu được rằng họ sẽ phải trả giá. Trung Quốc và một số chuyên gia thân Bắc Kinh phê phán tài liệu này và cho rằng các khuyến cáo của CSIS có nguy cơ dẫn đến chiến tranh. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích khác nhấn mạnh là sự mềm yếu, lưỡng lự của Hoa Kỳ càng khuyến khích Trung Quốc hung hăng và gây nghi ngờ về cam kết của Washington trong việc bảo đảm an ninh cho các đồng minh và đối tác, cũng như cho tự do an toàn hàng hải trong vùng. Tài liệu của CSIS về chính sách của Mỹ ở Biển Đông được coi là bán chính thức. Theo một số nguồn tin, có thể Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry sẽ nêu nội dung bản báo cáo này nhân Diễn đàn An ninh Khu vực ARF được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 tới đây tại Miến Điện. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Nạn bức cung, nhục hình vẫn phổ biến tại Việt Nam. RFI phỏng vấn luật sư Hà Huy Sơn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Đằng sau chuyến đi Việt Nam của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc Heiner Belfand. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành tổ chức Veto phân bán Đức, trụ sở tại Bad Nauheim, Đức. Xin chào anh Vũ Quốc Dũng. Ngày 31 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc phụ trách về tôn giáo hay tín ngưỡng ông Bielefeld đã tổ chức một cuộc họp báo để kết thúc chuyến đi công tác Việt Nam trong vòng 10 ngày. Và ông đại diện của Liên Hiệp Quốc đã than phiền là một số cá nhân mà ông muốn gặp thì đã bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ và cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu hoặc bị công an ngăn cản việc đi lại. Ngoài ra, đại diện của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là ông bị giám sát chặt chẽ bởi cán bộ công an hoặc an ninh. Vậy anh có thông tin gì thêm về cái chuyến đi công tác vừa qua của đại diện Liên Hiệp Quốc không ạ?
Vâng, thì theo cái lịch trình thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và ông báo cáo viên, thì ông báo cáo viên sẽ đi thăm các tỉnh và thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Sài Gòn, Vĩnh Long, An Giang, Pleiku và Kon Tum từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. Chúng tôi được báo rằng là cái tình hình ở tại nơi đó trong những cái ngày này nó rất là căng thẳng. Nghĩa là công an và an ninh mặc thường phục đã gia tăng và có thái độ hăm dọa những người bị cho là có thể tiếp xúc với ông báo cáo viên. Ví dụ, ngày hôm đầu tiên ở Hà Nội thì ông báo cáo viên đã phải thay đổi cái chỗ họp với các nhân chứng vì cái địa điểm dự định ban đầu không còn an toàn. Các cái nhân chứng cho biết rằng là công an đã tăng cường nhân sự bao vây cái địa điểm này và có cái thái độ đe dọa họ. Đến hôm mà ông đi Tuyên Quang thì tuy có bị theo dõi ngầm nhưng không bị cản trở. Tuy nhiên khi mà vào họp với lại các nhân chứng người Hờ Mông theo đạo Dương Văn Bình ở xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, thì cái hành vi đe dọa nó đã trở thành rõ rệt. Nghĩa là hai cán bộ nhà nước đã ngang nhiên vào nhà dân để theo dõi cuộc trao đổi khiến cho các nhân chứng trở nên e dè. Thì ông báo cáo viên đã phải mời hai cán bộ này ra ngoài nhưng họ cứ cãi bướng và làm mất thời giờ của ông. Cuối cùng thì họ cũng phải đi ra nhưng mà sau đó thì lại đứng ngoài để mà ghi âm. Cuối buổi thì các tín đồ của đạo Dương Văn Bình lại khám phá có thêm hai người khác lẻn vào nhà lúc nào không biết và ngồi nghe. Những cái người này nói rằng là họ là dân được các nhân viên chính quyền yêu cầu đến nghe để mà về báo cáo. Như vậy là ngay từ những ngày đầu đã có những cái bằng chứng không thể chối cãi về cái việc vi phạm những cái thỏa thuận đối với lại một cái báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc.
Dạ, thưa anh, được biết là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ấy thì cũng đã hủy cái dự định đi thăm một số tỉnh ở phía Nam, ví dụ như là An Giang, Gia Lai và Kon Tum. Xin anh cho biết lý do của cái việc hủy bỏ này.
Cái buổi gặp gỡ các cái đại diện tôn giáo ở dòng chúa cứu thế ở Sài Gòn nó cũng xảy ra trong cái tình trạng căng thẳng, nghĩa là có công an bao vây ở bên ngoài nhiều hơn là bình thường và đôi khi họ còn bước vào trong phạm vi nhà thờ nhưng mà không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Một số những cái nhà bất đồng chính kiến ở Sài Gòn cho biết công an đã cấm họ hoặc là cản trở họ đi ra khỏi nhà mặc dù họ không là những cái người hoạt động tôn giáo. Cái cuộc gặp gỡ ở Vĩnh Long thì tương đối là suôn sẻ, có lẽ là nhờ cái sự kiên quyết của các cái chức sắc cao đài, mặc dù là trong những ngày trước đó thì họ bị công an theo dõi rất là căng thẳng. Tuy nhiên khi mà ông báo cáo viên vào đến cái địa phận An Giang thì cái tình hình nó đột ngột biến chuyển và dẫn đến cái quyết định là hủy bỏ cái chuyến đi của ông. Tại An Giang, công an đã bao vây hai cái địa điểm của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo độc lập mà ông báo cáo viên dự định tới, đó là Quang Minh Tự của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và đạo tràng Út Trung. Thì cái ngày hôm trước cho đến khuya, công an đã cho ném đá, trứng vịt thối, xác mắm thối vào nhà của đạo tràng Út Trung, cũng như là cho côn đồ kéo đến chửi rủa và khiêu khích gia đình này. Thì ném trứng và mắm vào nhà của những người Phật giáo Hòa Hảo ăn chay trường, nó là bằng chứng của cái sự thiếu tôn trọng, ít nhất là nó là sự bất dung tôn giáo. Trong những ngày đó, công an đã tịch thu chiếc xe gắn máy của anh Nguyễn Hoàng Nam khi mà anh ta đang đi trên đường đến dự cái buổi niệm Phật ở đạo tràng Út Trung. Khi ra về thì anh Nam bị công an bao vây, đánh đổ máu đầu và trói cô đem bỏ đi ở một cái quãng xa. Nhưng mà cái sự kiện quyết định nó xảy ra vào cái buổi sáng ngày 28 tháng 7. Thì lúc đó ông báo cáo viên đang ngồi họp với lại các cộng sự viên thì khám phá ra có một người nữ đến ngồi gần và thu âm lén. Ông đã liền cho gọi nhân viên của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đến để phản đối và sau đó ông quyết định hủy bỏ cái chương trình còn lại. Thì cái hành vi nghe lén nói trên chỉ là một cái giọt nước làm tràn ly. Tối hôm trước đó, ông báo cáo viên đã đi ra ngoài khách sạn để điểm mặt những cái nhân viên an ninh đang bao vây khách sạn. Cần nói thêm là trên cái đoạn đường từ An Giang về trở lại Sài Gòn, thì ông báo cáo viên lại được chứng kiến thêm một cái hiện trường nữa khi mà ông đi ngang qua nhà của anh Nguyễn Bắc Chuyển và chị Bùi Thị Kim Phượng ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm đó, công an đã dùng các xe tải lớn để chặn hai đầu của một cái đoạn đường quốc lộ dài khoảng 2 km dẫn vào nhà anh chị này. Chuyển và Phượng là hai cái nạn nhân của cái vụ tấn công, bắt người, đập phá nhà và xúc phạm tôn giáo vào ngày 9 tháng 2 năm 2014 vừa qua, khiến cho họ bây giờ phải bỏ nhà đi sống ở tại Sài Gòn.
Dạ, thưa anh, trong khi đó thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố là chính phủ Việt Nam đã xin trích đáp ứng tất cả các yêu cầu của báo cáo viên. Anh nghĩ gì về lời tuyên bố này ạ?
Vấn đề là chính phủ Việt Nam đã đáp ứng thế nào chứ không phải là chỉ có là có hay là không. Ở đây tôi phân biệt cái trách nhiệm của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Có thể chính quyền trung ương có thiện chí, nhưng rõ ràng các cái chính quyền địa phương thì không. Việc cử người đi theo hộ tống là cần thiết và các quốc gia khác cũng làm như vậy. Nhưng mà hộ tống và giúp đỡ giải quyết các cái trở ngại trong chuyến thăm viếng nó rất khác với lại cái việc can thiệp thô bạo vào công việc của một báo cáo viên. Theo cam kết thì báo cáo viên phải được gặp bất cứ người nào, cho dù người này đang bị giam cầm, và cần phải được gặp riêng họ mà không chịu bất cứ sự giám sát nào. Đây là cái điều mà Việt Nam không giải quyết được. Thà không gặp chứ còn ông báo cáo viên không chấp nhận nói chuyện với bất cứ tù nhân nào khi mà có quản giáo ngồi kề bên. Sự có mặt của một quản giáo hay bất cứ người nào khác sẽ không giúp cho ông ta tìm hiểu được sự thật. Thì đó là một cái nguyên tắc bất di bất dịch của các báo cáo viên Liên Hợp Quốc. Đã mời báo cáo viên vào Việt Nam thì chính phủ phải biết chuyện này. Việc để xảy ra những cái cản trở với lại những cái chứng cứ rõ ràng thì không thể xem đó là cái chuyện hiểu lầm, mà đó là cái sự xúc phạm đối với vị trí của báo cáo viên Liên Hợp Quốc. Dù ở đây lỗi là của ai, trung ương hay địa phương, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm của nhà nước. Rất tiếc là các báo chí ở Việt Nam đã cắt xén cái phần phát biểu của báo cáo viên Liên Hợp Quốc trong cái buổi họp báo ngày 31 tháng 7 vừa rồi, và chỉ nêu lên một mặt của vấn đề là những cái lời khen, những lời cảm ơn lịch sự tối thiểu của ông báo cáo viên.
Dạ, là chuyên gia theo dõi về nhân quyền, tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng, anh nhận xét thế nào về kết quả chuyến đi công tác Việt Nam của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc ạ?
Trong những năm qua thì đã có 6 báo cáo viên Liên Hợp Quốc vào Việt Nam, nhưng mà ông Bilefen là báo cáo viên đầu tiên về quyền dân sự và chính trị đến Việt Nam trong 16 năm qua. Đây là một cái điểm mới đáng khích lệ. Nhưng mà tôi cho rằng là chính quyền Việt Nam chưa biết khai dụng cái mặt tích cực của chuyến viếng thăm. Là những cái học giả thì những cái chuyên viên độc lập của Liên Hợp Quốc là những cái báo cáo viên luôn luôn họ bảo vệ cái tính khách quan và vô tư của mình. Do đó những cái khuyến cáo của họ cần được trân trọng vì chúng sẽ giúp cải thiện cái tình hình nhân quyền ở trong một cái quốc gia. Cái bản báo cáo sơ khởi của ông Bilefen nó đã hé lộ cho chúng ta thấy một vài cái vấn đề căn bản cần phải sửa đổi liên quan đến quan niệm về quyền tự do tôn giáo và cách thức đối xử của nhà nước Việt Nam đối với lại những người có tôn giáo. Chúng ta sẽ chờ đợi cái bản báo cáo chính thức và đầy đủ của ông vào cái tháng 3 năm tới. Cái điều cần nói thứ hai là ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã chứng kiến để có thể cảm nhận một cách đầy đủ về một cái chính sách đàn áp tôn giáo một cách tinh vi và toàn diện. Chính quyền đã không biết ông ta gặp ai tại địa điểm nào nên đã cho bao vây trên địa bàn của toàn tỉnh hay là toàn thành phố. Nếu mà không đi và không sống tại chỗ thì làm sao mà báo cáo viên Bielefeld có thể hình dung được tình trạng này khi đọc các cái báo cáo. Đó là lợi thế của một cái chuyến đi thực địa. Cái nhận xét cuối cùng của tôi là cách làm việc rất là hữu hiệu của nhiều tôn giáo tại Việt Nam trong việc cộng tác với lại báo cáo viên của Liên Hợp Quốc. Theo tôi, đây là một sự hợp tác trong cái sự tương kính và tin cậy. Nếu mà không có cái hai yếu tố này đó, thì cái tin tức về chuyến đi nó không thể giữ kín để bảo đảm cái kết quả và sẽ khó có một cái sự thông cảm cho việc ông báo cáo viên phải cắt bỏ một phần của chương trình. Là những người trong cuộc thì các cái người đại diện tôn giáo này sẽ giúp cho chúng ta giải mã cái bản báo cáo sơ khởi của ông Bielefeld. Qua cái tiếp xúc với Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc sẽ không còn là xa vời và xa lạ mà nó là một cái cơ chế để mà những cái đại diện tôn giáo có thể tiếp tục giữ liên lạc và cập nhật tình hình.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng.
Xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines khẳng định có được sự ủng hộ của một số nước Đông Nam Á về kế hoạch hành động ở Biển Đông. Động đất tại Vân Nam, Trung Quốc làm gần 400 người thiệt mạng. Không quân Nga tập trận sát biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ bị Israel nghe trộm điện thoại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Mỹ kêu gọi Washington phải cứng rắn trước mối đe dọa của Trung Quốc tại Biển Đông. Đằng sau chuyến đi Việt Nam của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành tổ chức VETO Human Rights Defender Network, phân ban của Đức, trụ sở đặt tại bang Nauheim. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo của Lê Vy.
Điểm báo.
Từ năm 2000, châu Phi thu hút nhiều giới đầu tư nước ngoài, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư đến từ các nước đang trỗi dậy. Nhật báo La Croix hôm nay quan tâm đến châu lục này và chạy tựa trên trang nhất. Vì sao các quốc gia này đặt cược trên châu Phi? Theo Nhật báo La Croix, báo cáo về triển vọng kinh tế châu Phi được Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc công bố vào tháng 5 là một tin vui cho châu lục này. Báo cáo cho biết, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào châu Phi có thể đạt đến con số kỷ lục là 80 tỷ đô la vào năm 2014, tăng trưởng trung bình có thể đạt 4,8% vào năm 2014 và tăng đến 5,7% vào năm 2015. Vốn đầu tư nước ngoài không đến từ các nước phát triển mà thường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Đứng đầu danh sách chủ đầu tư là Malaysia, Ấn Độ và Trung Quốc. Năm 2011, đầu tư của nước này lần lượt là 14, 11,9 và 10,4 tỷ euro.
Theo Roland Marshall, chuyên gia về châu Phi tại Sciences Po, thì Malaysia bắt đầu đầu tư vào châu Phi rất sớm, từ năm 1990. Sau đó Trung Quốc mới bắt đầu quan tâm đến châu lục này vào năm 2000. Hai năm sau, Ấn Độ cũng nhanh chóng tấn công vào thị trường đầy tiềm năng của châu Phi. Từ đó, một số nhà đầu tư từ các quốc gia mới trỗi dậy khác cũng đua nhau đổ vốn vào châu Phi như Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, chuyên gia Roland Marshall cho rằng đầu tư của họ vẫn còn thấp vì họ không có một trọng lượng kinh tế và ngoại giao bằng Trung Quốc.
Theo báo La Croix, mức độ đầu tư nước ngoài vào các quốc gia này cũng khác nhau. Trong đó, các quốc gia có nguồn tài nguyên phong phú bị lãng quên như Nam Phi, Ghana, Maroc, Mozambique, Nigeria và Sudan. Tuy nhiên, theo quan sát của Amaury de Feligonde thuộc Văn phòng Tư vấn cho châu Phi, một số nhà đầu tư còn nhắm đến đầu tư cơ sở hạ tầng và khai thác sức tiêu thụ đang bùng nổ tại châu lục này. Thế mạnh này có thể là cơ hội giúp kinh tế châu Phi phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn động cần giải quyết tại châu lục này. Chuyên gia Roland Marchand nhận định các quốc gia châu Phi cần biết sử dụng hợp lý nguồn đầu tư. Ông giải thích, các quốc gia này thường chi tiêu mà không nghĩ đến tương lai lâu dài, không biết được nhu cầu của dân chúng. Ví dụ, Chad là nhà vô địch trong việc xây dựng đường xá nhưng vô bổ. Trường học cũng mọc lên như nấm, trong khi chẳng có giáo viên để giảng dạy.
Hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo châu Phi trong vòng 3 ngày trong nỗ lực cản bước Trung Quốc tại lục địa Da Đen. Đó là nội dung một bài viết khác trên tờ Lạc Hòa. Theo Nhật báo Công giáo, sự kiện chưa từng có này cho thấy là Mỹ đang dần coi trọng tiềm năng phát triển của châu Phi, chấm dứt những thập niên chìm trong nghèo đói và kinh tế u ám.
Tuy thời sự gần đây về châu lục này rất đáng buồn, từ mối đe dọa khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc, giết người tại Nigeria, đến các vấn nạn y tế như bệnh dịch Ebola và an toàn hàng không. Nhưng những khó khăn này không thể che khuất những thành tựu mà châu lục này đã đạt được, đặc biệt là về kinh tế. Chương trình nghị sự của Thượng đỉnh sẽ tập trung nhiều vào lĩnh vực kinh tế. Đỉnh cao của Thượng đỉnh sẽ là buổi ăn tối được dự trù diễn ra vào ngày mai tại Nhà Trắng. Sự kiện này sẽ cho phép Tổng thống Obama mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Phi như một mong muốn mà Mỹ đã nêu ra cách đây một năm tại Nam Phi. Đây được xem là một bước tiến mới đối với một Tổng thống Hoa Kỳ mặc dù có nguồn gốc châu Phi nhưng lại dành rất ít thời gian cho châu lục này. Nhân dịp này, ngoài ngân sách 7 tỷ đô la dành cho châu Phi, chính phủ Mỹ còn đưa ra một chương trình trao đổi cho phép 500 sinh viên châu Phi từ 25 đến 35 tuổi được sang Mỹ đào tạo trong vòng 6 tuần. Đối với nhiều nhà quan sát Hoa Kỳ, thượng đỉnh lần này nhằm cản trở sự lớn mạnh của Trung Quốc tại châu lục này. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định, từ năm 2005, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi tăng gấp 30 lần, và năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại ưu tiên của châu Phi, che lấp đi Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự tại châu Á, Nhật báo Le Figaro quan tâm đến nạn bạo động ngày càng nghiêm trọng tại vùng tự trị Trân Cương từ 5 năm nay. Tờ báo nhắc lại vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát và nhiều tòa nhà chính phủ tại một thành phố nhỏ, Tòa Sa, phía tây bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã thuật lại, tuần trước, các băng nhóm võ trang bằng dao đã chặn các xe cộ lại và tấn công những người trên xe, buộc các thường dân phải tham gia hành động khủng bố của họ.
Hậu quả là có 96 người thiệt mạng do các thành phần ly khai người Duy Ngô Nhĩ tấn công và đòn trấn áp từ phía Bắc Kinh. Vụ đụng độ này đánh dấu ấn mới cho nạn bạo động vẫn hoành hành tại Tân Cương, một vùng đất với 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang theo đạo Hồi sinh sống. Họ luôn chống lại các biện pháp cai trị của chính quyền Bắc Kinh. Le Figaro trích tờ báo Mỹ Los Angeles Times cho rằng diễn tiến của vụ bạo động này vẫn chưa biết chính xác được do thiếu nhân chứng và các truyền thông độc lập trong khu vực. Các nguồn tại chỗ khẳng định phiên bản chính thức mà Bắc Kinh đưa ra. Một số khác cho biết đụng độ xảy ra do hai gia đình có con bị kết án tử hình do tham gia vào phong trào chống lại chính quyền trung ương. Sau vụ đụng độ tại Giác Canh, hố sâu ngăn cách giữa chính quyền Bắc Kinh với những nhà bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ ngày càng lớn và dẫn đến một cuộc khẩu chiến. Bắc Kinh cáo buộc một vụ tấn công có tổ chức và dự mưu bởi bọn khủng bố ở Trung Quốc lẫn nước ngoài do một người có liên hệ chặt chẽ với nhóm ly khai cực đoan, phong trào Hồi giáo Đông Thổ xúi dục. Lập luận này không thuyết phục được các nhà đấu tranh cho nhân quyền Human Rights Watch, một chuyên gia của tổ chức này hoạt động tại Hồng Kông, đặc biệt chỉ trích chính quyền Bắc Kinh chịu trách nhiệm trong các vụ này do chính sách đàn áp dữ dội của Trung Quốc những tháng gần đây làm tăng sự tức giận trong dân chúng, từ đó tăng nguy cơ bạo lực. Thứ tư vừa rồi, chính quyền Trung Quốc cáo buộc giáo sư Iham Totti là cổ vũ tinh thần ly khai bởi ông đấu tranh đòi cải thiện điều kiện sống cho người Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ cũng thể hiện sự quan ngại và yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho giáo sư Totti.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Nhật báo Libération quan tâm đến vụ nổ tại một công xưởng tỉnh Giang Tô làm thiệt mạng 70 công nhân. Đây là một công ty của Đài Loan chuyên gia công cho các tập đoàn sản xuất xe hơi của Mỹ như General Motors.
Tân Hoa Xã và kênh CCTV thuật lại điều kiện làm việc của 400 công nhân trong một công xưởng tồi tệ. Họ chỉ có mặt nạ và găng tay làm bảo hộ lao động. Xưởng này phải sử dụng mỗi ngày khoảng 20 nhân công không lành nghề. Một công nhân tại đây kể lại, có thanh tra tại công xưởng, nhưng khi đoàn thanh tra đi khỏi thì chẳng ai quan tâm đến các tiêu chí về an toàn lao động. Theo tổ chức phi chính phủ China Labor Watch đặt tại New York, hệ thống thông gió phù hợp lẽ ra ngăn cản được các hạt bụi kim loại tích tụ. Bi kịch này là kết quả của một sự lơ là trong các tiêu chí an toàn. Tổ chức này cũng nhắc nhở General Motors lẽ ra phải có nghĩa vụ đảm bảo quy trình sản xuất được tiến hành an toàn và tập đoàn Mỹ chịu trách nhiệm trong vụ nổ chết người này. Theo nhật báo Liberation, các tai nạn công nghiệp liên tục nổ ra tại Trung Quốc. Từ đầu năm nay, có 640 tai nạn nghiêm trọng làm thiệt mạng 2.965 người. Năm ngoái, Văn phòng Thống kê Quốc gia thẩm định có 70.000 ca tai nạn lao động chết người.
Các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay đều kỷ niệm ngày khởi đầu cuộc đại chiến thứ nhất. Vào năm đó, Đức đã tuyên chiến với Pháp và kéo nhiều quốc gia khác vào cuộc chiến đẫm máu trong lịch sử.
Theo Lacroix, mục tiêu của lễ kỷ niệm nhằm nhắc lại cái giá mà châu Âu phải trả, đó là cuộc chiến cướp đi sinh mạng của biết bao thường dân vô tội và các quốc gia bị tàn phá nặng nề. Đồng thời, đây cũng là dịp phân tích các lựa chọn chính trị và quân sự trong Thế chiến thứ nhất và cho thấy cuối cùng thì hòa bình cũng lặp lại. Nhật báo Liberation miêu tả về những ngày đầu diễn ra cuộc chiến, dân chúng sống ra sao, nghĩ gì và họ phải chịu đựng sự khốc liệt của cuộc thế chiến như thế nào. Xã luận báo Liberation gọi ngày Đức tuyên chiến là ngày định mệnh. Tờ báo nhận định, từ sau bài học Thế chiến thứ nhất, thế giới lại tiếp tục chứng kiến những thảm kịch khác, đó là đệ nhị thế chiến, các cuộc cách mạng đẫm máu, những tên bạo chúa như Stalin và Mao, các cuộc thảm sát thường dân không có hồi kết, sự điên cuồng của Đức Quốc xã. Điều đó cho chúng ta một bài học là chủ nghĩa dân tộc chính là thuốc nổ cho các cuộc chiến. Tháng 8 năm 1914, chính lòng yêu nước chính đáng đã đưa dân Pháp lao vào cuộc chiến khốc liệt. Liberation gọi chủ nghĩa dân tộc là một căn bệnh chết người của chủ nghĩa ái quốc. Theo Jean Jaurès, chính chủ nghĩa dân tộc đã đẩy Pháp vào vòng xoáy tranh giành thuộc địa, gia tăng quân sự và khao khát trả thù Đức.
Tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Nạn bức cung, nhục hình vẫn phổ biến, RFI phỏng vấn luật sư Hà Huy Sơn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những năm gần đây, nạn bức cung, nhục hình ở Việt Nam trở nên phổ biến một cách đáng ngại. Thỉnh thoảng báo chí trong nước lại loan tin có người chết tại đồn công an mà vẫn được mô tả là do tự tử hoặc là do đột tử, vân vân. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết đó là do bạo lực của công an đối với các bị can hay những người bị câu lưu, tạm giữ. Chẳng hạn như vụ anh Nguyễn Công Nhật ở Bình Dương bị cho là đã tự tử tại đồn công an Bến Cát vào năm 2011 vì anh đã chết trong tư thế treo cổ. Cho tới nay, gia đình anh Nhật vẫn không chấp nhận kết luận điều tra cho rằng anh đã tự nguyện ở lại đồn công an rồi sau đó tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh với nét chữ không giống với nét chữ bình thường của anh. Một trong những vụ được dư luận chú ý nhất là vụ anh Ngô Thanh Kiều bị năm công an đánh chết tại đồn công an Phú Yên năm 2011. Dư luận càng phẫn nộ khi thấy là trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 4 năm nay, năm công an này chỉ bị tuyên án từ 12 tháng tù treo đến 5 năm tù giam. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, vào đầu tháng 7 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ này. Nạn nhân thậm chí là những người chỉ phạm tội vặt vãnh như trường hợp của anh Cao Văn Tuyên ở thôn Suối Lách, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đã bị công an xã dùng dùi cui đánh chết khi bị bắt về đồn để thẩm vấn vào đầu tháng 7 năm 2013. Nguyên nhân vụ bắt giữ là anh thèm thịt gà mà không có tiền mua cho nên ăn trộm gà hàng xóm. Riêng trong năm 2014, chỉ tính đến tháng 6 đã có ít nhất 9 người dân chết trong đồn công an khi bị hỏi cung, căn cứ theo những thông tin trên báo chí chính thức. Gần đây nhất, ngày 11 tháng 6, ông Trần Đình Toàn đã chết chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bị đưa về trụ sở công an phường Hạ Long, Nam Định vì bị nghi tàn trữ ma túy. Khi đưa xác ông Toàn về để mai táng, gia đình phát hiện trên ngực ông có nhiều vết thâm bất thường nên nghi là ông đã bị đánh chết. Còn theo công an Nam Định, các bác sĩ tham gia cấp cứu cho ông Toàn khẳng định những dấu vết trên là do trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã ép lồng ngực của ông này. Trong số những nạn nhân chết trong đồn công an từ đầu năm 2014 cho đến nay, ngoài ông Toàn, có một số người khác cũng được cho là tự tử, như trường hợp của anh Đỗ Văn Bình tại trụ sở công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vào tháng 4, hay của cô Bùi Thị Hương ở trụ sở công an tỉnh Bình Phước vào tháng 3. Trong số còn lại có một người đã bò về đến nhà thì chết, đó là ông Huỳnh N. ở xã Đạo Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Vào tháng 2, ông đã bị bắt về trụ sở công an về hành vi trộm cắp. Theo gia đình, lúc đi thì ông khỏe, nhưng lúc công an xã cho về nhà để hôm sau lên làm việc tiếp, thì trên người ông có hơn 30 vết thương, vết bầm tím, và sáng hôm sau thì nạn nhân đã tử vong. Có người thì chết, bị cho là do đột tử như trường hợp của ông Đỗ Duy Việt, bị mời lên trụ sở công an huyện Thường Xuân để điều tra về vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Gia đình nghi nạn nhân đã bị công an đánh chết bởi vì sức khỏe của ông rất tốt, nhưng không thể nào biết được chuyện gì xảy ra sau khi ông bị bắt giữ. Vấn đề là ở chỗ đó, những người bị bắt lên đồn công an chỉ có một mình đối đầu với những đại diện của cơ quan công quyền, thường là cấp xã, huyện. Những gì xảy ra ở đó rốt cuộc chỉ do các công an tham gia thẩm vấn, hỏi cung, khai báo, chứ không có lời chứng của một bên thứ ba nào như gia đình, bạn bè hay luật sư. Cách đây vài ngày, Bộ Công an Việt Nam vừa ban hành một thông tư về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8, nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tư này mặc nhiên thừa nhận là tệ nạn nói trên vẫn diễn ra phổ biến mà gần như không có công an nào bị trừng trị đích đáng, mặc dù hiến pháp cũng như luật hình sự nghiêm cấm việc bức cung nhục hình cũng như quy định rất rõ ràng những hình phạt đối với người vi phạm. Mặt khác, như đã nói ở trên, một số vụ người chết xảy ra ở trụ sở công an xã do bị công an xã hỏi cung quá trớn, trong khi theo pháp lệnh công an xã do Chủ tịch nước ban hành ngày 2 tháng 12, 2008, công an ở cấp này chỉ có quyền lấy lời khai ban đầu các vụ việc nhưng không được tạm giữ hình sự, hỏi cung các nghi can, nghi phạm. Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển nghi can lên cơ quan công an cấp trên. Thế nhưng, dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự hiện đang được thảo luận lại dự trù là công an xã sẽ có quyền tiến hành kiểm tra xác minh ban đầu, tức là có thể tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu. Việc tản quyền cho công an cấp cơ sở khiến cho nhiều chuyên gia luật pháp sợ rằng nạn bức cung nhục hình gây chết người hay gây thương tích nặng nề ở trụ sở công an xã sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, nhất là tại nhiều xã công an gần như nắm quyền sinh sát trong tay đối với người dân. Như thế chẳng khác gì tăng thêm quyền nhục hình cho công an xã. Theo tờ Người Lao Động ngày 13 tháng 7 vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho biết là trong tháng 8, cơ quan này sẽ tổ chức điều trần về trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc truy bức nhục hình trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua. Nhưng theo ý kiến của luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội, trả lời phỏng vấn RFI ngày 28 tháng 7 vừa qua, một trong những giải pháp đầu tiên để ngăn chặn nạn nhục hình đó là phải tôn trọng quyền của người bị bắt, được mời luật sư đến chứng kiến việc thẩm vấn tại trụ sở công an. Nhìn xa hơn, theo luật sư Hà Huy Sơn, chỉ có một nhà nước pháp trị thật sự mới có thể ngăn chặn nạn nhục hình tại trụ sở công an. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với luật sư Hà Huy Sơn qua điện thoại từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Hà Huy Sơn. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trong thời gian qua, mặc dù là Việt Nam đã ký vào Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, thế nhưng thỉnh thoảng trên mặt báo chúng ta vẫn thấy có những trường hợp những người bị bắt vào đồn công an hoặc bị thẩm vấn hoặc bị tạm giam chết một cách đáng ngờ. Vậy thì theo ông thì cái trường hợp này có phải là thật sự phổ biến hay không ạ?
Thưa anh, thì phổ biến hay không thì tôi cũng chưa có thống kê, nhưng mà trong cái thời gian gần đây, trong năm gần đây thì theo ngay những cái báo chí của nhà nước, rất nhiều trường hợp là những cái người bắt sau đó rồi chết ở trong đồn công an. Tôi thấy rằng tình trạng này là cũng đáng báo động và xã hội và nhà nước cũng cần phải có biện pháp để chấm dứt cái tình trạng này.
Vâng, thì từ góc nhìn của một luật sư, ông có thể lý giải vì sao là nó có những sự việc như vậy xảy ra hay không ạ? Tức là phải chăng là do các cấp công an, cấp huyện, cấp xã hoặc là cấp cao hơn không có một cái cơ chế nào để mà hạn chế cái việc lạm quyền khi mà thẩm vấn những người bị tạm giam ạ?
Vâng, theo tôi thì có những nguyên nhân như sau. Thứ nhất, trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam thì những người bị tạm giữ và những người bị bắt thì đã có quyền được yêu cầu mời luật sư. Nhưng mà trong thực tế thì những người bị giữ hoặc những người bị bắt mời luật sư rất là hiếm. Một là do người bị bắt và người bị giữ cũng không ý thức được là mình có cái quyền phải có luật sư trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Và cái thứ hai là phía các cái cơ quan công an có lẽ là cũng không cho họ hay là không tôn trọng cái quyền hay không phổ biến cho họ, giải thích cho họ cái quyền có luật sư khi mà bắt giữ họ. Đấy là hai cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân thứ ba là những cái trường hợp mà các viên công an mà lạm dụng bức cung rồi là đánh đập thì khi bị phát giác tố giác thì xử lý xét xử không nghiêm, tức là cái răn đe nó không đúng cái hành vi sai phạm của họ nên cái tình trạng này nó vẫn tiếp tục xảy ra.
Vâng, thì trong cái bối cảnh như vậy, có tin cho rằng là sắp tới đây thì các cơ quan công an ở địa phương thì sẽ có thêm quyền để tiến hành các vụ điều tra xét xử, và cái điều này nó cũng gây lo ngại cho nhiều người, bởi vì như thế thì có thể là cái vụ những người bị bắt vào đồn công an bị chết thì có thể gia tăng hơn. Luật sư thấy như thế nào về cái vấn đề này ạ?
Theo tôi thì có thể về một khách quan thì có thể bây giờ cái tình trạng tội phạm hay tình trạng mà cho rằng vi phạm pháp luật nó cũng tăng lên, thì cái việc tăng quyền cho cơ quan công an thì nó cũng phải tương xứng với việc là đảm bảo cái quyền của công dân. Tức là có thể đồng ý cho phép nhà nước tăng quyền cho công an, nhưng đồng thời cũng phải tăng cái trách nhiệm công an khi bắt.
Tức là bây giờ cùng với việc giao thêm quyền cho các công an ở địa phương, thì theo ông làm cách nào để chúng ta có thể hạn chế cái tình trạng công an lạm quyền đến mức gây chết người khi mà thẩm vấn những người bị tạm giam ạ?
Thì để hạn chế là tránh cái việc lạm quyền của cán bộ công an thì là khi thẩm vấn người bị bắt là bắt buộc là phải có luật sư hoặc có người nhà hoặc người giám hộ của họ chứng kiến.
Ngay cả đối với những cái người bị coi là tội phạm nguy hiểm à?
Vâng, tất cả các loại tội phạm, trừ những cái tội nào mà nó liên quan đến bí mật quốc gia.
Về cái việc mà cho tới nay ít có những công an nào gây chết người khi mà thẩm vấn bị đem ra xét xử và trừng trị nghiêm khắc, thì theo ông phải chăng là nó có cái sự bao che của cấp trên hay là chưa có một cơ quan nào để mà thực sự điều tra cặn kẽ về nguyên nhân của những vụ này?
Theo tôi thì do pháp luật hiện nay quy định là vẫn chưa bắt buộc là khi thẩm vấn là phải có luật sư hoặc có người nhà họ chứng kiến, nên các cán bộ công an người ta cũng rất là dễ lạm dụng cái điều này. Và cái điều thứ hai nữa là cái nhà nước pháp quyền ở Việt Nam thì nó chưa được hoàn thiện hoặc là chưa đúng nghĩa của nó, nên cái chuyện lạm quyền đấy là rất dễ xảy ra ở các cái cơ quan hành pháp.
Vâng, với cái việc mà Việt Nam đã ký tham gia vào công ước chống tra tấn, thì theo luật sư cái việc này nó có tác động cụ thể gì đến cái việc hạn chế những cái trường hợp bức cung hoặc là dùng nhục hình đối với người đang bị tạm giam hoặc là bị giam trong tù?
Theo tôi thì cái việc Việt Nam tham gia vào công ước chống tra tấn thì nó cũng có cái tác động ở mức độ nhất định thôi. Tại vì là qua cái thực tế là Việt Nam là ký cũng không ít các cái công ước quốc tế, nhưng mà cái việc là thực hiện các cái công ước đó so với các yêu cầu thì nó cũng còn một cái khoảng cách, và cái chính là vẫn là ở cái yếu tố nội tại của chính bộ máy nhà nước, chính cái tổ chức chính quyền hay là cái thực chất của nhà nước pháp quyền nó đến đâu.
Vâng, nhưng mà theo ông thì nếu mà có việc viếng thăm, việc thanh tra thường xuyên của các thanh tra viên quốc tế trong lĩnh vực này thì có thể giúp hạn chế phần nào hay không ạ?
Theo tôi đấy cũng là một cái hướng cũng rất là tốt để giúp cho việc hạn chế cái lạm dụng hay thực hiện tốt hơn cái công ước quốc tế về chống tra tấn ở Việt Nam tham gia.
Thì cũng liên quan tới vấn đề hỏi cung và thẩm vấn, gần đây luật sư cũng có viết một cái bài nói về những cái thủ đoạn bị xem là trái pháp luật khi mà lấy lời khai tại tòa đó. Thì hiện nay ngay tại tòa thì cái việc mà lấy lời khai lấy cung nó cũng không có hoàn toàn đúng theo luật pháp.
Vâng, những cái hiện tượng này cũng xảy ra nhiều tại các cái phiên tòa mà tôi đã tham gia với vai trò luật sư. Nhưng luật sư muốn yêu cầu ông chủ tọa để thực hiện đúng quy định của tố tụng thì cũng rất là khó, tại vì nó vướng ngay cả tại phiên tòa là ông chủ tọa là ông những người điều khiển phiên tòa. Và hơn nữa thì cái vị đại diện viện kiểm sát là người mà có quyền giám sát phiên tòa thì lại thường là đứng về cái quan điểm của ông chủ tọa.
lên những cái chuyện vi phạm về cách vấn hay là cách hỏi các bị cáo tại tòa cũng diễn ra rất là phổ biến.
Tức là cái việc xét hỏi này nó có chất áp đặt đối với các bị cáo chứ không phải là cái sự tranh tụng tại tòa.
Vâng, cái sự xét hỏi cũng có nhiều cái tính chất dụ cung, mớm cung hoặc là bắt buộc bị cáo phải trả lời. Mà trong khi đó thì theo cái Công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966 ở Việt Nam trong 82 thì đã ghi rõ là bị cáo, tức là người bị hỏi, bị thẩm vấn có quyền không trả lời những câu hỏi mà bất lợi hay những câu hỏi mà để nó buộc tội tại chính mình.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định với tư cách một chuyên gia pháp luật về những vụ người bị chết trong đồn công an.
Vâng, xin chào quý đại.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Trọng Nghĩa giới thiệu sự sáng tạo theo kiểu Trung Quốc, đường chạy điền kinh hình chữ nhật.
Cuộc sống muôn màu.
Các cán bộ điều hành một sân vận động tại Trung Quốc đã không ngần ngại vẽ ra một đường chạy điền kinh kiểu mới. Thay vì mang hình bầu dục như thường lệ, đường chạy đua tốc độ đó lại có góc cạnh hình chữ nhật. Lý do là vì bị chậm trễ trong công việc tu bổ đường chạy, lại sắp bị cấp trên xuống thanh tra, giới lãnh đạo sân vận động đó đã quyết định sáng tạo ra đường chạy điền kinh hình chữ nhật. Đường chạy độc đáo và Made in China 100% đó đã được nhiều người chụp ảnh và đăng trên mạng Internet. Người ta thấy rõ là mỗi khúc quẹo của đường chạy đều mang góc thẳng 90 độ, chứ không phải là hình vòng cung như thường thấy. Theo báo chí Trung Quốc ngày 29 tháng 7 vừa qua, vật thể độc đáo đó đã được sáng tạo tại tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc. Tại huyện Thông Hà thuộc tỉnh này, có một sân vận động thuộc quyền quản lý của Cục Lâm nghiệp. Đường chạy cũ của sân vì được sử dụng rất nhiều nên bị hư hỏng nhiều chỗ. Trước một cuộc thanh tra của cấp trên, các giới chức lãnh đạo ở đấy đã quyết định vẽ lại đường chạy cho tươm tất hơn để lấy điểm. Tuy nhiên, vì thời gian cấp bách, vẽ đường chạy hình bầu dục lại công phu và phức tạp. Vì thế, các quan chức địa phương đã quyết định vẽ lại đường chạy theo hình chữ nhật, đơn giản hơn. Một người dân địa phương đã thú nhận rằng khi sử dụng đường chạy ấy, khi quẹo cua thì quả thực là khó và rất dễ bị ngã. Các cư dân mạng Trung Quốc dĩ nhiên là đã đua nhau chế nhạo sáng kiến về đường chạy có 102 đó. Trên mạng Twitter, một người đã dùng ngay cách nói của một cán bộ cấp dưới với cấp trên để châm biếm như sau. Báo cáo lãnh đạo, đây là đường chạy thẳng góc mới được phát triển. Chúng ta đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới có một đường chạy điền kinh như vậy. Chúng tôi tin rằng các vận động viên của chúng ta sẽ vượt qua các nước khác sau khi được tập huấn một cách khoa học trên loại đường chạy này. Hết lời trích. Hãng tin Pháp AFP khi kể lại câu chuyện khó tin nhưng có thật đó đã không nói rõ là cấp trên của gian quản lý sân vận động ở tỉnh Hắc Long Giang có đường chạy chữ nhật nói trên đã phản ứng ra sao.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Lê Vy phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Quỹ Kền Kền, cơn ác mộng của Argentina. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.